thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 20 để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội tháng 4 và cho ý kiến về một số nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Sau gần 8 tháng phát động phong trào nhà tôi có bình chữa cháy và tự quản về phòng cháy, đến nay tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ đã trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào này.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ có dấu hiệu cướp tài sản, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vậy phương thức thủ đoạn gây án của chúng như thế nào sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 20 của Ủy ban dân tỉnh để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội tháng 4 và cho ý kiến về một số nội dung báo cáo của Ủy ban dân tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã đi sâu phân tích để làm rõ thêm về một số nguyên nhân chính giúp các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong tháng 4 cũng như 4 tháng đầu năm đạt tương đối cao. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 4 tăng tới 35,5% so với tháng trước, tính chung 4 tháng tăng 12,1% so với cùng kỳ 2017. Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 29,9 nghìn hectare, vượt 3,4% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đạt 4.625 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 10.360 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trên các lĩnh vực xã hội, nội dung chính đều có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình trật tự an ninh trên địa bàn cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cùng với báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, một nội dung quan trọng khác cũng được phiên họp dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, đó là công tác chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018. Theo đó, công tác chuẩn bị đang được các sở ngành địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Đến nay đã dự thảo xong chương trình, xây dựng hoàn thiện dự thảo tài liệu phục vụ hội nghị, đã lựa chọn danh mục các dự án mời gọi đầu tư để đưa vào sách Thái Nguyên, tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư. Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cũng đã tiếp xúc và mời tham dự hội nghị đối với một số nhà đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo một số bộ ngành của Trung ương để xin ý kiến, đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện để Thái Nguyên tổ chức thành công hội nghị này. Cũng tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan cũng đã trình bày một số nội dung sẽ được báo cáo tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5 2018 và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 6 2018. Như báo cáo kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Báo cáo về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025. Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên. Riêng nội dung này sẽ được báo cáo cả Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7.
Ngày 8 tháng 5, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thông báo kế hoạch giám sát kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 3 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Theo kế hoạch, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2018, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ giám sát trực tiếp kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 3 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020 đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thần Sa, Phượng Hoàng và Ban Quản lý Rừng An toàn Khu Định Hóa. Đoàn cũng sẽ giám sát thông qua báo cáo với các địa phương còn lại, đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn, có thể bổ sung đối tượng và tiến hành giám sát, khảo sát. thông qua giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện quy hoạch, sự phù hợp của quy hoạch với mục tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh, đánh giá kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp ngành, đưa ra kiến nghị, đề xuất, điều chỉnh bổ sung phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả quy hoạch, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến và đề nghị điều chỉnh bổ sung một số nội dung thống kê theo yêu cầu kế hoạch giám sát. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị sẽ được đoàn tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung vào kế hoạch giám sát để triển khai thực hiện có hiệu quả.
Ngày 8 tháng 5, Đảng bộ phường Tân Long tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, của Ban Thường vụ tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ phường đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 130 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 3 tỷ đồng. Công tác văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong công tác xây dựng đảng, hàng năm 93% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 16 đảng viên mới và trao hiệu đảng cho 123 đảng viên. Thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ phường Tân Long xây dựng kế hoạch và triển khai một số nội dung quan trọng, đó là thực hiện bố trí sắp xếp lại cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tinh gọn đầu mối các tổ chức chính trị xã hội để nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời nghiêm túc thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tổ không đảm bảo theo quy định của nhà nước.
Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5, tại Hội trường lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 300 hội viên Hội cựu chiến binh trên toàn tỉnh. Tại buổi nói chuyện, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo khái quát một số nét cơ bản về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện giản dị, sinh động, đầy xúc cảm của Bác trong quá trình hoạt động cách mạng cũng như trong đời sống riêng. Phong cách cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, suốt đời cống hiến vì nước, vì dân của người. Với lối thuyết trình mộc mạc, có sức lôi cuốn, giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã để lại cho hội viên cựu chiến binh những ấn tượng sâu sắc về cuộc đời sự nghiệp của người, một con người có trí tuệ uyên thâm và nhân cách cao cả. Từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động do Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 64 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 8 tháng 5, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra việc triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2018 và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại phường Trưng Vương và Túc Duyên. Qua kiểm tra hai địa phương cho thấy, công tác chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân phường trong việc triển khai kế hoạch tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2018 được thực hiện tốt. Cụ thể, các địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động, thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc cấp quản lý. Việc phối hợp giữa các thành viên trong ban chỉ đạo liên ngành được duy trì. Đối với các bếp ăn tập thể thuộc bậc học mầm non trên địa bàn, mặc dù năm học 2017-2018 là năm đầu tiên các đơn vị ký hợp đồng cung ứng thực phẩm rau củ quả với công ty cổ phần nông sản Thái Cương, song việc ghi sổ sách thực hiện quy trình chế biến và kiểm duyệt 3 bước, lưu mẫu thức ăn, đảm bảo quy trình một chiều khép kín, được các nhà trường thực hiện nghiêm túc, có sự kiểm soát chặt chẽ từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến. Bà Tống Thị Hồng Phúc, hiệu trưởng trường mầm non Túc Duyên nói:
Ngoài việc mà công ty người ta đảm bảo về chất lượng thực phẩm đối với các cơ quan chức năng, thì đối về phía nhà trường thì chúng tôi cũng có những cái kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên. Ví dụ vào các buổi sáng khi mà nhập thực phẩm thì chúng tôi cũng yêu cầu một đồng chí hiệu phó phụ trách về vấn đề dinh dưỡng, một đồng chí tổ trưởng chuyên môn, một đồng chí là giáo viên và một đồng chí đại diện bếp là nhận các cái thực phẩm đấy. Nếu thực phẩm nào nhìn bằng cảm quan hoặc là chúng ta nhìn cảm thấy là chưa đảm bảo bằng mắt thường thì chúng tôi cũng sẽ có ý kiến để đổi, để trả lại đối với công ty. Nhưng thực ra là cho đến nay là đến tháng 5 rồi thì chúng tôi cũng chưa gặp phải cái trường hợp nào như thế. Thế và đặc biệt là nhà trường chúng tôi là cũng được sự quan tâm của các bậc phụ huynh đại diện cho các lớp. Thì thi thoảng các bậc phụ huynh buổi sáng đưa con đến là cũng xuống cùng để quan sát, giám sát cùng cái sự việc mà nhận thực phẩm. Thế và cũng được của các bậc phụ huynh cũng rất là đồng tình ủng hộ.
Để thực hiện công tác an toàn thực phẩm tốt hơn nữa, đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và thực hiện việc thanh tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
Ngày 8 tháng 5, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho gần 400 người là giáo viên ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh của 41 trường có học sinh học hệ Trung học Phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các giáo viên đã được thông tin về những điểm mới trong công tác thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, định hướng nội dung kiến thức kỹ năng giáo viên cần trang bị cho học sinh, những kinh nghiệm trong công tác ôn tập theo từng bộ môn, cũng như truyền đạt nhiều kinh nghiệm về công tác ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia liên quan đến thời gian tổ chức ôn thi, phạm vi kiến thức ôn tập, trao đổi về việc xử lý các tình huống phát sinh trong việc tổ chức ôn thi. Ngoài ra, việc xây dựng đề tham khảo theo định hướng đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã được thông qua tại lớp tập huấn. Mỗi giáo viên sẽ căn cứ vào cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng một đề với cấu trúc các phần kiến thức tương tự, gắn liền với thực tiễn dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Sau buổi tập huấn, các tổ chuyên môn ở các cơ sở giáo dục sẽ xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp hiệu quả trong công tác ôn tập, định hướng cho giáo viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp cho học sinh vững vàng tâm lý tham gia kỳ thi đạt kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào nhà tôi có bình chữa cháy và phong trào tự quản về phòng cháy chữa cháy do Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ triển khai, đến nay sau gần 8 tháng phát động, tổ dân phố 28 đã trở thành một trong những điểm sáng trong phong trào này.
Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 6 tháng 5 vừa qua, tại gia đình ông Nguyễn Văn Năm ở tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ đã xảy ra vụ cháy do chập điện từ bình nóng lạnh. Sau ít phút phát hiện, gia đình đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy tại chỗ của gia đình, đồng thời hô hoán các gia đình xung quanh sang trợ giúp. Do được hỗ trợ kịp thời của các gia đình lân cận, chỉ trong một thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt. May mắn vụ cháy này không gây thiệt hại nhiều về của và đặc biệt không gây thương tích hay thiệt hại về người. Tiếp chúng tôi tại ngôi nhà của mình, ông Năm cho biết, sau khi phát hiện cháy, các gia đình lân cận đã mang 8 bình chữa cháy sang hỗ trợ và gọi điện cho 114 đến ứng cứu. Nhưng mới sử dụng hết 3 bình chữa cháy thì đám cháy đã được dập tắt, nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh không phải ứng cứu nhiều. Đây thật sự là may mắn lớn với gia đình. Nói về ý nghĩa to lớn của việc sử dụng bình chữa cháy tại chỗ, ông Năm chia sẻ thêm.
Hôm ấy thì nếu một mình gia đình thì khả năng không xử lý được. Đấy, cho nên là bà con dân phố người ta thấy như thế, mà người nọ báo người kia người ta thấy đấy, người ta đem bình đến ngay. Thế tập trung mà cùng với gia đình là chữa, tập tắt ngay cái lúc bây giờ. Mà nếu không có mình thì có khi nó còn nổ nhà, bởi vì cái bình ga của tôi cũng ở gần cầu thang, cũng ở gần cái bếp đấy. Đấy như là nếu mà nó cháy theo dây đến thì khả năng bình ga cũng nổ. Đấy, nó cũng may ở chỗ đấy.
Được biết, tổ dân phố 28 phường Hoàng Văn Thụ hiện có 153 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Đa phần nhân dân trong tổ là cán bộ nghỉ hưu và cán bộ đang công tác tại các cơ quan trong tỉnh. Chỉ có một bộ phận nhỏ là người kinh doanh nhỏ lẻ và làm nghề tự do. Theo ông Lê Văn Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 28, thì đây chính là thuận lợi của tổ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng tổ dân phố tự quản về phòng cháy chữa cháy và phong trào nhà tôi có bình chữa cháy. Bên cạnh sự thuận lợi trên, thì việc cấp ủy chi bộ tích cực chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tổ tham gia tuyên truyền vận động nhân dân hiểu về vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trong đó yếu tố chủ động linh hoạt được đặt lên hàng đầu. Từ nhận thức đó nên tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tháng 11 năm 2017, 100% hộ dân trong tổ đều ký cam kết thực hiện xây dựng phong trào tổ dân phố tự quản về phòng cháy chữa cháy và phong trào nhà tôi có bình chữa cháy. Điều đáng nói là trước đó trong tổ đã có gần 50% số hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, có nhà còn trang bị từ 2 đến 3 bình. Và ngay sau khi tham gia ký cam kết và được cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh hỗ trợ kinh phí mua sắm bình chữa cháy, các gia đình chưa có bình chữa cháy đã tự nguyện đóng góp 200.000 đồng trên một hộ để tổ sắm bình chữa cháy, đảm bảo nhà nào cũng có bình chữa cháy. nói về việc thực hiện phong trào tổ dân phố tự quản về phòng cháy chữa cháy và phong trào nhà tôi có bình chữa cháy của phường nói chung và hiệu quả của phong trào này nói riêng tại tổ dân phố 28. Ông Trần Nam Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Ngoài cái việc triển khai văn bản quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy thì Ủy ban phường cũng đã phát động các phong trào nhà tôi có bình chữa cháy, thế và được các tổ dân phố hưởng ứng rất là cao. Và hiện nay thì trên địa bàn phường ấy, thì có trên 5 tổ đã thực hiện được cái tốt cái phong trào này, 100% các hộ gia đình trong tổ là có bình chữa cháy. Và ngoài ra thì hàng năm phường cũng đã tổ chức rà soát kiện toàn lại các đội dân phòng tham gia phòng cháy chữa cháy ở các tổ dân phố. Thế và cũng đã tổ chức các cái hội nghị tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi có mời các đồng chí phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đến phường để giúp cho phường về việc tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tự phòng cháy chữa cháy của các hộ gia đình. Thế và trên thực tế thì các tổ dân phố cũng đã thành lập được những cái đội dân phòng và có chuyên môn cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, ví dụ như tổ 28. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng đã có xảy ra những vụ cháy nhỏ ở tổ 28, nhưng mà với cái việc mà đội dân phòng tiếp ứng kịp thời cùng với lại cái nhận thức của nhân dân trong quá trình tập huấn đối với nhân dân ở các tổ dân phố và cái phong trào nhà tôi bình chữa cháy, nhà nào cũng có bình chữa cháy, nên là các hộ gia đình cùng đội dân phòng đã kịp thời dập tắt đám cháy trước khi mà đám cháy cháy lan sang những cái hộ gia đình khác và không gây thiệt hại về người tài sản của hộ gia đình.
Tính đến thời điểm này, trong tổ có trên 170 bình chữa cháy. Riêng nhà văn hóa tổ cũng đã có 2 bình chữa cháy từ nhiều năm nay, được trang bị từ kinh phí do nhân dân đóng góp. Để nhân dân sử dụng thành thạo bình chữa cháy tại chỗ một cách hiệu quả nhất, tại một số buổi họp tổ, đồng chí tổ trưởng và trưởng các ngành đoàn thể đã trực tiếp hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy. Người nào nắm chắc kỹ năng thì dạy cho người chưa nắm chắc kỹ năng. Cứ như vậy, đến nay hầu hết nhân dân trong tổ đều có thể sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố xảy ra, và việc xử lý kịp thời vụ cháy do chập điện tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Năm trong tổ là một ví dụ điển hình cho việc chủ động tham gia phong trào trên. Nói về quyết tâm của tổ trong việc thực hiện có hiệu quả hơn phong trào tổ dân phố tự quản về phòng cháy chữa cháy và phong trào nhà tôi có bình chữa cháy, ông Lê Văn Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 28 cho biết.
Trong thời gian tới là nghị quyết chi bộ lại tiếp tục ra rồi, tiếp tục đẩy mạnh và tuyên truyền cho nhân dân là ý nghĩa tác dụng của cái công tác phòng cháy chữa cháy, lấy phòng là chính, tuyên truyền dân lấy phòng là chính. Chứ khi đã xảy ra nó rất là khó khăn, xảy ra rồi thì chúng ta, mặc dù chúng tôi là có bình cứu hỏa thật, nhưng là khi đã xảy ra thì nó cũng khó. Đấy, có phải lúc nào người nhân dân cũng ở nhà đâu, cũng còn phải đi làm hoặc đi công tác hoặc đi làm bất cứ gì không trong nhà mà xảy ra cháy thì lúc đấy là rất là khó khăn.
Có thể thấy, từ một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, cộng với làm tốt công tác tuyên truyền của cấp ủy chính quyền, phong trào thi đua tổ dân phố tự quản về phòng cháy chữa cháy và phong trào nhà tôi có bình chữa cháy tại tổ dân phố 28 nói riêng và phường Hoàng Văn Thụ nói chung đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Trong bối cảnh vừa qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, cùng rất nhiều tiềm ẩn với nguy cơ cháy nổ đang diễn ra từ sự bất cẩn của một bộ phận người dân và các yếu tố khách quan đem lại, thì việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại chỗ như tổ dân phố 28 phường Hoàng Văn Thụ là một điển hình hay cần được nhân rộng, qua đó góp phần cùng nhau xây dựng môi trường sống an toàn, không có cháy nổ xảy ra.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là thông báo truy tìm đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian gần đây. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Cam Giá, Trương Vương, Túc Duyên. Đáng chú ý, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 3 tháng 5, chị Lê Thị Tê, thường trú tại tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, công tác tại trường mầm non Trương Vương, nhận được điện thoại từ một số thuê bao lạ. Đối tượng giả danh công an và nói đang điều tra xác minh các số điện thoại di động của 4 giáo viên mầm non Trương Vương. Để cho chị Tê tin, đối tượng đã đọc đầy đủ họ tên của 4 giáo viên đang công tác tại trường mầm non Trương Vương. Sau đó chị Tê đã thông báo cho 4 giáo viên của trường, trong đó có chị Hát, thường trú tại tổ 4, phường Túc Duyên. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, một số điện thoại lạ gọi điện thoại cho chị Hát. Cũng bằng thủ đoạn đang điều tra xác minh số điện thoại của chị Hát đang sử dụng, chị Hát đã tin tưởng làm theo hướng dẫn của đối tượng này vì sợ mất việc. Sau đó chị Hát đi mua 600.000 đồng tiền thẻ điện thoại và đọc mã thẻ cho đối tượng và chuyển khoản số tiền 7,5 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Hoàng Mạnh Duy mà đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển tiền, chị Hát và giáo viên trong trường nghi bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an. Công an thành phố Thái Nguyên đang truy xét đối tượng gây ra vụ án trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 37 trường hợp, xử phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 233 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 360 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.527 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 254 ca với 1.068 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 8 tổ dân phố với 698 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 6 vụ 7 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,916 gam heroin và 2,103 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 6 đối tượng, bắt 2 vụ 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây và đánh sóc đĩa. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 155 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 59 xe mô tô, 95 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, 87 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 72 trường hợp vi phạm, thu trên 34 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 34 trường hợp vi phạm.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ có dấu hiệu cướp tài sản với thủ đoạn manh động liều lĩnh, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thiếu tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ có dấu hiệu cướp tài sản với thủ đoạn manh động liều lĩnh, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân và mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Qua điều tra xác minh, đặc điểm và phương tiện thủ đoạn của các đối tượng như sau. Về đặc điểm đối tượng gây án là một nam giới, cao khoảng 1m63 đến 1m65, dáng người đậm, nước da đen, đầu cắt cua, mặt tròn. Về phương thức thủ đoạn gây án, đối tượng điều khiển xe máy dạng quay tối màu, không rõ biển kiểm soát, mang theo những hung khí như dao, gậy, gỗ, tập trung vào khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng trên các tuyến đường vắng vẻ và nhằm vào những người phụ nữ điều khiển xe máy đi một mình, chủ yếu là những người đi chợ sớm, để thực hiện hành vi phạm tội. Khi phát hiện được bị hại, chúng di chuyển xe vượt lên bên trái, sau đó áp sát và ép xe bị hại vào lề đường, đồng thời rút hung khí từ trong người ra để đe dọa, yêu cầu bị hại đưa tiền và tài sản cho chúng. Ngoài ra, nếu phát hiện trên người bị hại đeo những trang sức có giá trị, đối tượng sẽ dùng tay giật để chiếm đoạt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thủ đoạn manh động liều lĩnh, bị hại trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn nên không ghi nhớ được nhiều thông tin về đối tượng.
Quá trình điều tra xác định đặc điểm và phương thức thủ đoạn của các đối tượng như sau. Về đặc điểm đối tượng gây án là nam giới cao khoảng 1m63 đến 1m65, dáng người đậm, da ngăm đen, đầu cắt cua, mặt tròn. Về phương thức thủ đoạn gây án, đối tượng điều khiển xe máy dạng quay màu tối, đã cũ, không rõ biển kiểm soát, mang theo trong người hung khí, dao, gậy gỗ, tập trung vào khoảng thời gian từ 3 đến 5 giờ sáng trên các đoạn đường vắng vẻ và nhằm vào những người phụ nữ điều khiển xe máy một mình, chủ yếu là những người đi chợ sớm, để thực hiện hành vi phạm tội. Khi phát hiện được bị hại, chúng di chuyển xe vượt lên bên trái, sau đó áp sát và ép xe bị hại vào lề đường, đồng thời rút hung khí từ trong người ra để đe dọa, yêu cầu bị hại đưa tiền và tài sản cho chúng. Ngoài ra, nếu phát hiện trên người bị hại đeo trang sức có giá trị, đối tượng sẽ dùng tay giật để chiếm đoạt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Quá trình gây án trong thời gian nhanh chóng, thủ đoạn manh động liều lĩnh, bị hại trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn nên không ghi nhớ được nhiều thông tin về đối tượng. Thời gian và địa điểm xảy ra khi đường vắng vẻ nên rất khó trong việc thu thập thêm thông tin về đối tượng gây án. Để phục vụ công tác điều tra truy xét các vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, nhân dân nếu phát hiện đối tượng nghi vấn gây ra các vụ việc trên thì báo ngay cho công an thành phố qua đội hình sự để trao đổi và phối hợp điều tra xác minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun Hau. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả muỗi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá phải mua ngay thôi, làm mát không khí quạt điều hòa Sun Hau. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sun Hau, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun Hau. Hãy đến ngay các đại lý Sun Hau gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sun Hau.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch. Đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.